Bây giờ là mùa thu. Phượng ơi, bây giờ là giữa mùa thu, và tôi sẽ nói với em về mùa thu trong cánh thư này. Mùa thu nghĩa là không còn một đóa hoa nào trên cành phượng với những chùm lá lưa thưa ngơ ngác xanh, và cũng không còn một sắc hoa phượng làm ngập ngừng bước chân vui vẻ vô tư của học sinh trên thảm cỏ bên đường. Sự tàn rụi của một mùa hoa mang tên em không gợi cho tôi một cảm nghĩ vui buồn nào. Mười mấy năm về trước, tôi đã từng ao ước có một người yêu mang tên là loài hoa, bất cứ hoa gì để mà buồn vui thương giận theo mùa tiết, làm cho loài hoa đó tỏa hương khoe sắc hay tàn tạ giữa vườn đời. Thuở ấy, sự so sánh người yêu của mình với một loài hoa làm vui tươi một chàng trai không có mang một hình ảnh đẹp gì khác trong trái tim ngoài tình yêu. Sự mơ ước đó không thành. Giữa tuổi thèm yêu, không có một người con gái nào mang tên một loài hoa đã đến cùng tôi. Rồi đến khi Phượng hiện ra trong đời tôi, thì chàng trai mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây mỗi độ. Thu về ưa nhập làm hồn, coi con nai vàng ngơ ngác của Lưu Trọng Lư đã từ bỏ tôi mà đi tự bao giờ rồi. Cuộc đời vừa là một kẻ thù sâu hiểm, nhiều mưu mẹo, mà cũng vừa là một người bạn thâm giao, rất mực dịu hiền đã dạy tôi. Không nên đem so sánh một người con gái, nhất là người yêu của mình, với bất cứ loại hoa nào. Vì rằng hoa chỉ là hoa, hương có đượm, dáng có thanh hoa cũng chỉ có thể tô điểm cuộc đời, chứ không thể làm ra ý nghĩa cuộc đời. Một người con gái có khác hơn nhiều, đó là một con người. Con người ấy góp phần làm nên ý nghĩa cuộc đời bằng sức mạnh của bàn tay, bằng ý thức sáng tạo của bộ óc, bằng sự yêu thương trong trái tim và hình ảnh tổ quốc trong đường gân mạch máu. Cho nên trong những lúc tình yêu của em làm cho tôi quên hết tất cả những đau xót chua cay của cuộc đời lận đận, ngay trong những lúc tôi viết tên em để chia sớt niềm vui cùng trang giấy, hay kêu tên em để xua đuổi cô đơn, tôi cũng không hề có ý nghĩ so sánh em với loài hoa phượng và tìm đến nhìn vào màu đỏ thắm của nó cho nhẹ bớt đi những niềm thương nỗi nhớ. Nhưng tại sao hôm nay ngồi viết cho em về mùa thu, tôi lại nói đến sự tàn rụi của một mùa hoa mang tên em, khi mà chúng ta đã đường ai nấy bước? Trong buổi giả từ nhau lần chót, em đã biểu lộ nhiều ân hận vì đã lôi cuốn tôi vào một tình yêu mà chính em đã biết trước phải dở dang vì nghịch cảnh. Em mong mỏi rằng tình yêu đó mau chết trong lòng tôi. Phượng ơi, em đã mong mỏi đúng cái điều mà tôi sợ hãi. Phải, tôi sợ hãi cái ngày mà tôi không còn yêu em được nữa. Vì lòng tôi đang chứa đựng bộn bàng những xác chết của bao nhiêu thứ đẹp đáng lẽ phải tồn tại để làm vui sự sống. Một người bạn đang đi cùng với tôi bằng tất cả sự hăm hở, hăng say, bỗng quay lưng lại với chân trời tươi sáng đằng xa và bảo rằng phía đó chỉ có màu u tối. Một người em gái đang yêu mến màu xanh đơn giản của nhịp sống thanh bình mới vài năm xa cách, khi gặp lại đã trở thành con thiêu thân bên ánh lửa dục tình. Và còn nữa em ơi, nhưng nói làm chi, buồn lắm, rồi một ngày kia hình ảnh của em cũng được tôi xếp vào cùng một loại với những hình ảnh đó hay sao? Em nỡ nào mong mỏi cho đời tôi một chuyện đau lòng như thế? Tôi hiểu rằng em mong mỏi cho tình em mau chết trong lòng tôi là để cho em nhẹ tội và chân trời trước mắt tôi đừng sẫm lại, mất màu hồng. Em tưởng rằng cô mang hình ảnh của một người yêu không được cùng mình hát lên khúc ca sum họp là một điều đau khổ. Em tưởng rằng Làm cho người ta yêu mình rồi không trọn vẹn với tình yêu đó là một điều tội lỗi. Em hiểu sự yêu thương như thế có thể gây tội lỗi và làm cho người ta đau khổ. Không, em không có tội tình gì cả, và tôi không bao giờ đau khổ vì sự yêu thương giữa chúng ta. Chỉ có oán thù, căm hận và sự yêu thương không đúng nghĩa giữa những người ích kỷ, tham lam mới dẫn con người vào bế tắc. Còn yêu thương chân chính thì luôn luôn cởi mở và gây tạo những niềm vui. Có rất nhiều việc để cho em thấy rằng tôi tham lam trong đời sống, thì tôi có tham lam làm chi trong nội cảnh của em mà đau khổ vô lý với những ước vọng tầm thường. Tuần lễ trước, khi chuyến xa hàng chuyển bánh đưa tôi về đây, tôi không hề nghĩ rằng tôi sắp đi xa em. Và ngày mai khi chiếc xe đò đưa tôi trở lại Sài Gòn, tôi cũng không hề nghĩ rằng tôi sắp trở lại gần em. Giữa chúng ta không có vấn đề ở xa hay ở gần. Điều đó em cần phải biết để hiểu cho đúng nghĩa sự yêu thương của tôi đối với em, mà đừng mong mỏi cho nó chết giữa lòng tôi. Chỉ có sự yêu thương mới làm cho chúng ta không thấy sự sống ê chề với những chuyện oán thù, đâm chém, phũ phàng xảy ra tới tấp như ngày nay. Khi nói rằng không tham lam, tôi không bắt em hiểu tôi là một kẻ phi thường. Không, lòng tôi cũng chứa đựng những buồn, vui, thương, giận hết sức thường tình như mọi người khác trên thế gian này. Nơi tôi ngồi viết cho em là một khu vườn nhỏ trồng dâu đang trổ hoa nằm trên tả ngạn sông Bảo Định. Bên kia bờ là thành phố Mỹ Tho mà sự ồn ào vừa phải vọng qua thành một thứ tiếng thì thầm quen thuộc, làm cho người ta yêu đời chứ không bực bội như cái ồn ào ác nghiệt của Sài Gòn. Ngoài vườn có những tia nắng ấm và vui mới hé lên sau trận mưa rào buổi sáng, và trong cành lá xum xuê chưa ráo nước có tiếng chim trao trảo hót. Gió nắm mối nhẹ nhẹ lòn qua khe cửa. Phượng biết gió nắm mối chứ, đó là một thứ gió rất nhẹ, thổi từng cơn ngắn, đúng vào mùa nắm mối, mọc ở ngoài vườn. Nó không lạnh buốt như gió bấc làm cho người ta run rẩy. Nó chỉ lạnh vừa đủ cho một người cô đơn phải thèm thuồng hơi ấm của bất cứ một kẻ thân yêu nào. Ngồi giữa một ngoại cảnh như thế mà viết tâm thư. Nếu nói rằng tôi không thèm khát những cái nhìn âu yếm và những lời nói ngọt ngào của người yêu, thì e rằng tôi nói dối. Tôi nhớ nhiều đến em, và sự thương nhớ đó làm cho tôi ấm áp. Nhưng một điều em cần phải biết là không bao giờ tôi đòi em hiện ra cùng tôi như lúc trước mặt, dù xung quanh đây có bao nhiêu là cảnh gợi tình. Thí dụ như chúng ta sẽ ra vườn đứng nép dưới một tàn dâu. Em sẽ chỉ những chùm hoa dâu trắng xóa, nhỏ li ti, nói lải nhải những câu gì đó mà tôi không thèm nghe. Em hờn tôi, mặc dù em biết rõ không phải tôi lơ đãng, mà tại vì tôi tập trung tình cảm để nghe sự ngọt ngào của giọng nói em nhẹ nhẹ rót lên lòng, nên không để ý đến lời em nói. Em đang hờn thì tôi đột ngột xô mạnh thân cây. Nước đọng trên cành lá rào rào đổ xuống. Em dợm chạy đi để tránh những giọt nước đó, nhưng lại thôi vì em chợt nhớ rằng có một lần kia tôi đã khen em đẹp lắm với chiếc áo hồng lấm tấm giọt mưa bay. Tôi thông cảm ý nghĩ đó của em, và chúng ta lặng lẽ ngó nhau cười trong lúc một đôi chim đang rỉa lông hoảng hốt bay đi. Và còn nữa, trong khu vườn yên tĩnh này, những kẻ yêu nhau tha hồ mà vẽ vời những hoạt tượng yêu thương. Nhưng tôi tuyệt nhiên không muốn có em trong cảnh đó. Nếu cần phải lãng mạn chút chơi cho mướt mát cuộc đời trong đôi phút, thì tôi cũng chỉ muốn đi một mình ngoài vườn vắng với hình ảnh của em trong trái tim, chứ không phải đòi em phải hiện ra. Không phải mới hôm nay, mà đã từ lâu. Từ khi nghịch cảnh néo le đã nói lên tiếng nói sau cùng của nó rằng chúng ta phải đường ai nấy bước. Em đã ái ngại khi thấy Những người con gái mà tôi diễn tả trong tiểu thuyết sao cứ mang mễn ít nhiều sắc thái của em. Trong sự sung sướng âm thầm chua xót, em vừa thương tôi vừa giận tôi, mà cũng vừa thấy mình có tội. Một người hiền hậu như em có thể đau khổ giùm cho người khác, chứ không muốn ai đau khổ vì mình. Phượng ơi, sự yêu thương chân chính làm cho người ta vui, chứ không bao giờ gây đau khổ. Sự hiểu lầm của em cần phải chấm dứt từ hôm nay. Còn mùa thu đâu? Sao không thấy nói? Phượng ơi, sự yêu thương thường làm cho người ta bao qua một cách đáng tha thứ. Những bức thư dài lê thê trong đó, em kể cho tôi nghe về tuổi thơ nhiều buồn thảm và hiện tại nhiều sóng gió của em đã nói lên điều ấy. Nhưng tôi không quên mùa thu đâu. Không có mùa thu, không có sự yêu thương giữa chúng ta. Sự thật đấy, em đã biết. Một người con gái thường thường cho rằng thiên hạ yêu mình trước hết là vì nhan sắc của hình hài. Chúng ta được phép coi trường hợp của mình không đến nỗi tầm thường như vậy. Tôi yêu em vì em hiện ra cùng tôi với những nét đẹp của một mùa thu. Rồi những lời em nói, những việc em làm biểu lộ rằng em cũng yêu tôi, vì tìm thấy ở tôi chút sắc thái của một mùa thu. Lúc chúng ta gặp nhau và yêu nhau, mới đây thôi chứ nào có xa xôi gì cho lắm, thì hình ảnh mùa thu hãy còn rất đậm trong lòng em. Những điều chúng ta nói có thể em đang cố gắng quên đi vì không dám nhớ lại mối tình ta. Nhưng lòng tôi đâu phải là một tấm bản vô tri và hình ảnh đẹp mà em vẽ lên cũng không phải là nét phấn phù du có thể dễ dàng bôi bỏ. Tôi không muốn nói những lời ân ái. Những lời đó có thể kém tình tứ hơn bao nhiêu lời khác mà nhân vật tôi dựng ra nói qua nói lại trong tiểu thuyết. Tôi muốn nói đến một vài nét của sắc thái mùa thu mà buồn thay gần đây đã lần lần phai lợt trong tâm hồn qua một số việc làm. Nếu cứ như thế thì khỏi cần ai mong mỏi, tình ta cũng chết. Ở thời đại chúng ta không có tình yêu đơn thuần. Tình yêu là một thứ đẹp không thể tách rời với cái đẹp thanh cao, làm rạng rỡ hình ảnh của tổ quốc trong tim ta. Hình ảnh đó mà lu mờ thì sự thương yêu mà nó nuôi dưỡng sẽ bám vào đâu để sống. Tôi không muốn em chết trong lòng tôi một cách đáng buồn như thế. Phượng ơi, ở cái miền nhiệt đới mưa rào nắng cháy hai mùa này, sắc thái mùa thu mong manh lắm, gần như không có. Ở đây còn có một vài loại cây đang lai rai đổ lá, còn có gió nấm mối gợi lên cái lành lạnh của heo mây. Chứ như nơi Phượng ở, làm gì thấy được mùa thu và nghe tiếng chim kêu trong lá ướt. Nhưng đừng vì thế mà quên mùa thu, Phượng nhé. Mùa thu của đất trời làm tàn lụi loài hoa phượng, nhưng mùa thu của tình cảm chúng ta chỉ làm nở thêm bông hoa tin tưởng của con người. Nếu cần sánh em một lần thôi với loài hoa phượng, thì tôi cũng muốn tin rằng em là một thứ phượng không bao giờ tàn rụi dưới trời thu. Trái lại, phượng càng xinh đẹp thắm tươi hơn nữa trong thời tiết của một mùa thu xa xôi mà gần gũi, đã được gợi ra trong cánh thư này. Cầu mong cho em đẹp theo cách đó, tức là tôi không muốn riêng giữ cho mình tôi cái sung sướng được yêu em. Tôi muốn cho mọi người đều yêu em bằng thứ tình cảm đã làm cho chúng ta gần gũi. Có một lần thơ tôi đã ngợi ca rằng em đẹp, tôi hãnh diện về nội dung bài thơ đó. Bây giờ đây, em muốn làm đẹp theo một quan điểm khác. Có đáng buồn hay không nếu một ngày kia bài thơ ấy không còn được ai ngâm ngợi nữa, kể cả tôi là người làm ra nó với tất cả nhiệt tình của một thuở yêu nhau. Cho nên em cần phải gợi lại cho em rất nhiều hình ảnh của một mùa thu để giữ gìn chút nhan sắc tinh thần của em mà làm một người đẹp đối với tất cả mọi người và suốt trọn đời em. Mùa thu. Biết bao nhiêu hình ảnh đẹp đã được gói ghém trong hai tiếng thông thường dung dị ấy. Phượng ơi, em có nhớ hay không? Bây giờ là mùa thu. Xứ xa và xứ mơ. Sáng trăng giả gạo giữa trời, cám bay phảng phất nhớ người xứ xa. Định Tường, ngày tháng năm 1956, kính gửi nhà văn Sơn Dũng, Sài Gòn. Thư này là bức thư thứ nhất tôi gửi đến ông, nhưng đó là bức thư thứ hai mà tôi viết cho ông. Bức thứ nhất viết cách đây 3 năm và hiện tôi còn đang giữ, không được gửi đi vì sự e thẹn hồn nhiên của một cô gái 20 tuổi có tâm hồn nhạy cảm với văn chương. Còn bức thư này hôm nay đến tay ông là vì sự e thẹn kia đã lùi bước trước nhiệt tình yêu văn nghệ trong lòng cô gái ấy. Thư sẽ nói về nhân vật trong thơ và truyện của ông trong vòng 3 năm nay. Những nhân vật ấy hôm nay gặp nhau ngoài phố chắc là không chào nhau bao giờ, và rủi như có cụng trán nhau để bị bắt buộc phải làm quen thì họ sẽ hết sức ngạc nhiên tại sao họ lại có thể cùng xuất thân từ nguồn sáng tạo của một người nghệ sĩ. Chàng trai trong tác phẩm của ông 3 năm về trước thật là dồi dào sức sống nội tâm, ít nói suy tư nhiều, hơi quê mùa một chút nhưng khinh bạc với phù hoa, có cái hào hùng trầm lặng của một người dám nhìn rất xa về phía trước để mà cười được trên những đắng cay đau xót của hiện tại. Còn chàng trai trong tác phẩm của ông bây giờ thì thế nào? Đó là một anh chàng hoặc là chải chuốt hào hoa trong bộ cánh diêm dúa hợp thời trang, hoặc xốc xếch một cách giả tạo cho cái bề ngoài nghệ sĩ, ưa làm như khinh bạc với mọi thứ tiện nghi, nhưng tâm địa lúc nào cũng bị sự khao khát hưởng thụ triền miên dằn vặt, ưa chỉ đổng lối trang phục khiêu dâm mà không tự thấy mình là con mồi thảm hại của những ham muốn nhục dục không được thỏa mãn. Chỉ trong vòng 3 năm, một nguồn sáng tạo mà kỹ xảo tăng lên, tinh hoa cảm nghĩ tàn lụng xuống, đã đẻ ra hai loại nhân vật khác nhau xa đến độ làm rơi nước mắt của bất cứ ai còn chút nhiệt tình với văn nghệ thuần lương. Chàng trai trong tác phẩm ông bây giờ không còn ai thương ghét nữa, bởi chính anh ta không còn can đảm để ghét thương ai. Con người đó đương nhiên là tôi không thèm ghét, nhưng đôi khi tôi cũng muốn ép lòng mình thương thử anh ta mà không sao thương được. Trong tâm hồn anh ta không có một chỗ nào sạch sẽ để mời người thương tìm lấy chỗ ngồi. Tôi mong mỏi thư này sẽ làm ông giật mình, suy nghĩ, buồn nhưng không thất vọng. Tôi có thể mang tiếng là một cô gái thiếu dịu dàng, cực đoan trong yêu ghét, thậm chí có hơi ác, nhưng mặc kệ. Tôi cần nói để ông biết rằng trong 3 năm phiêu lưu trong cái thế giới nghệ thuật của ông, bây giờ tôi lại đứng bơ vơ, lạc lõng với nhiều cây đắng bẻ bàng. Tôi ghi rõ tên thật, địa chỉ của tôi là để tỏ rằng tôi chịu trách nhiệm về những điều tôi phát biểu, chứ không phải để ông viết thơ phân trần. Tôi không ưa những lời đính chánh và tuyên bố. Tôi thích việc làm. Tôi chờ đợi những bài viết mới của ông. Kính chào ông, Trần Thị Thu, thị xã Mỹ Tho, Định Tường, Sài Gòn, ngày tháng năm 1956, cô Thu. Cô đợi đã 81 ngày rồi mà chưa được đọc một chữ nào của tôi trên báo. Cô còn đứng quanh quẩn đâu đó trong khu vườn nghệ thuật của tôi để chờ xem một bông hoa nho nhỏ nở ra hay đã bỏ đi mất rồi. Tôi viết cho cô với sự hoảng hốt đó, mong được cô lên tiếng cho tôi vững bụng. Tôi đếm từng ngày để có con số 81 như đã viết, chắc cô đang hình dung được tôi đang cố gắng đến bực nào. Tôi từng ví một nghệ sĩ bứt rứt vì sáng tạo với một người đàn bà đau bụng đẻ. Trong 81 ngày qua, tôi thấm thía mỗi phút một đậm đà về sự so sánh đó. Nhưng đau bụng lâu quá mà không đẻ được thì cũng tội nghiệp chứ. Cho nên ngoài sự lên tiếng của cô, tôi xin thêm một hình thức khích lệ tối thiểu nữa là liều thuốc sanh khỏe đẻ vui. Tôi đề nghị cô gửi đến tôi bức thư cô viết cho tôi 3 năm trước mà cô nói là còn dang dở. Mong là cô không nỡ thấy tôi đèo bồng. Tôi cần phải trẻ khi sáng tác. Họ muốn trẻ thì phải gợi lại thời thơ ấu. Hồi nhỏ, mỗi lần sai tôi đi tiệm mua đồ, mẹ tôi luôn luôn có cách làm cho tôi phấn khởi bằng 1 đồng xu mua bánh, 1 món đồ chơi, 1 lời hứa mai mốt cho xem hát, hoặc ít nhất cũng có 1 lời khen giỏi trước khi đi. Tôi thấy chuyện đó có lý. Cô nghĩ sao? Chào cô và tha thiết đợi tin. Sơn Dũng, Định Tường, ngày tháng năm 1956, ông Dũng. Tôi lên tiếng đây. Tôi hãy còn đứng trong khu vườn nghệ thuật của ông và không hối thúc. Tôi là một phụ nữ nên rất thương đàn bà đau bụng đẻ, nhưng không thích những đứa con thiếu tháng. Đồng ý khích lệ ông theo cách đã đề nghị, nhưng sửa đổi đôi chút. Cái hộp nhỏ mà ông nhận được cùng với bức thơ này đựng một đoạn cắt trong bức thư mà ông đòi xem. Đoạn này tôi cho rằng ông thích nhất, vì lúc viết nó tôi e thẹn nhiều hơn hết. Ông chỉ được phép mở hộp ra sau khi tôi đọc tác phẩm mới của ông và cho biết ông nên mở hộp ra hay không. Tại sao lại có chuyện cắt cớ đó? Ông nhắc chuyện hồi nhỏ, tôi cũng nói chuyện hồi nhỏ. Hồi nhỏ có một lần kia, cha tôi cho tôi một cái hộp rất xinh, dặn rằng cứ để vậy mà cầm chơi, đừng có vội mở ra, vì nó đựng một món đồ càng lâu mở hộp chừng nào càng quý thêm chừng nấy. Sự kiên nhẫn của tôi kéo dài được 10 hôm. Té ra, nó không có đựng gì cả. Tôi phụng phịu muốn khóc, thì được cha giải thích rằng món đồ quý giá ấy là bài học về sự kiên nhẫn. Mong rằng ông nghiêm khắc với ông. Tôi có cách riêng rất nhiệm màu để biết ông có lén mở hộp hay không. Chào ông, chúc ông kiên nhẫn và có nhiều hào hứng sáng tác. Thu, Sài Gòn, ngày tháng năm 1956, cô Thu. Điện tín, đã nhận được hộp và thư, stop, rất phấn khởi, quyết không lén mở hộp và hy vọng sẽ được phép mở rất gần đây, stop, final. Định Tường, ngày tháng năm 1956, ông Dũng. Điện tính đã đọc bài VX trên tuần sang BK Stop hay rất bằng lòng mở hộp đi. Stop Final. Sài Gòn ngày tháng năm 59. Hiền thương mến, thấm thoát đã 3 năm rồi Hiền nhỉ. Buổi chiều chia tay giữa chúng ta tại bến đò Xóm Dầu trên tả ngạn dòng sông Bảo Định. Tính ra cách đây đã hơn 1090 buổi chiều. Vậy mà bây giờ sực nhớ lại, hình như là mới hôm qua kia gì đây, gần lắm. Sáng trăng giả gạo giữa trời, cám bay phảng phất nhớ người xứ xa. Bức ảnh của Hiền tay dắt đứa con thơ, bên dưới có câu hát ru ngọt ngào mà ai quán đó. Tôi đã đốt bỏ liền sau khi dở nắp hộp ra với nhiều mặc cảm tội lỗi và một sự mong mỏi chân thành, nó sẽ mau phai lạc trong lòng tôi. Bởi tôi hiểu được Hiền muốn nói gì với tôi bằng hình ảnh đứa con thơ và bốn chữ nhớ người xứ xa viết qua đậm nét ấy. Vậy mà tại sao tôi vẫn còn tìm đến gặp Hiền? Trong 3 năm trời nay, sự im lặng của tôi đối với bao nhiêu bức thư khuyên nhủ và khích lệ của Hiền gửi đến tôi đã được Hiền hiểu như thế nào? Có lẽ Hiền nghĩ rằng tôi đã tìm được người con gái tên Thu mà Hiền đã dựng lên cho sự mơ ước của tôi với thiện ý thuần lương quá một tài năng có triệu chứng đi vào đọa lạc. Hiền đang nhớ người xứ xa có thật của Hiền, rồi Hiền muốn cho tôi cũng có một người xứ xa trong mơ, cho nó vui phải không? Bịa ra một nàng tiên để cho bạn mình có những giấc mơ tiên tươi đẹp, tức là thương bạn. Chừng 20 mấy năm về trước, tôi còn là một thằng nhỏ 5-7 tuổi, việc làm đó của Hiền có lẽ vui vẻ thật, bởi vì thằng nhỏ đó gặp tiên, nhưng trong chiêm bao chỉ biết xin bánh và đồ chơi, rồi lật đật gỡ tay nàng tiên mà chạy vuột đi đùa giỡn. Một người đàn ông đứng tuổi đang thèm yêu gặp tiên có khác hơn nhiều. Anh ta sẽ ôm giữ nàng tiên đó bằng đôi tay rắn chắc, không phải để xin bánh hay đồ chơi như hồi nhỏ. Trong 3 năm nay, rất nhiều lần tôi gặp cô Thu của chúng ta trong mơ, nhưng không có lần nào tôi dám ôm giữ cô ta cả. Vì sao Hiền biết rồi, nhưng tôi vẫn cứ phải nói rằng Hiền đã gửi gắm quá nhiều thịt xương cảm nghĩ của Hiền vào cô Thu tưởng tượng đáng yêu kia. Vì vậy mà tôi đành im lặng trong mơ, rồi im lặng luôn ngoài cuộc đời cho đến sáng nay. Hồi hôm tôi đã ngủ một giấc ngon lành, không mộng mị. Vậy mà sáng sớm khi thức giấc, sờ tay lên má, tôi nghe rõ ràng có dấu vết của môi ai đã lén đặt lên đó một cái hôn trong lúc tôi say ngủ. Tôi nghĩ đến một vành môi không có son nhưng thơm và ấm như bánh mới. Không khí trong phổi tôi, không khí của căn buồng, rồi toàn khối không khí bao bọc quả địa cầu này, trong đó lẫn lộn rất nhiều bụi phóng xạ của các cuộc thí nghiệm bom nguyên tử, bỗng chìm đắm trong sự nồng nàn ân ái đối với tâm linh tôi. Đây không phải là cảm giác trong chiêm bao nữa. Tôi đang thức và rất tỉnh táo. Tôi tự biết rằng, khi nói 2 tiếng môi ai, chính tôi đã biết ai đó là ai rồi. Chưa biết thư có gửi đi hay không, nhưng tay tôi cầm viết, để chân tôi khỏi thèm đi. Bởi vì đi đâu, đi tìm ai Hiền biết rồi. Hiền có khoan thứ cho tôi không? Dũng. Định Tường, ngày tháng năm 1959. Anh Dũng, tôi trở về nhà 2 hôm nay và viết cho anh trong cái đắng lạnh của một đêm dài thao thức vì khao khát. Tôi biết chắc rằng anh sẽ tìm đến tôi, cho nên mới bỏ nhà trốn đi. Đây là một thú nhận đáng rùng mình lắm rồi. Anh đừng đến gặp tôi một lần nào nữa. Người láng giềng kể lại, anh nhìn quanh quất trong vườn vắng, cất tiếng kêu, không có ai thưa, rồi lững thững trở lại bến đò. Không có tôi dắt con đi bên cạnh như 3 năm trước, cái cảnh chàng Kim đi qua nhà Dương viên ngoại, nhìn cửa đóng then gài, đầy thèm qua rụng, chắc cũng buồn đến cỡ đó là cùng, phải không anh? Tôi nghĩ vậy mà thương anh đứt ruột. Sự sống dày dò đôi ta, chúng ta tự dày dò nhau thêm nữa, sao đành? Nhưng phải đành thôi, anh Dũng ơi. Tôi nhớ người xứ xa của tôi với đứa con thơ và tấm dung nhan tàn lụng âm thầm trong đơn lạnh. Do thương anh, tôi dựng cho anh một con người xứ mơ để anh mơ ước tìm tòi trong cái duyên văn nghệ hẩm hiu giữa một tình trạng mà tinh hoa cảm nghĩ rẻ như bèo. Tôi đâu có chất liệu nào khác nên phải lấy thịt xương cảm nghĩ của tôi mà nặn ra con người tinh thu đó. Chắc anh không nỡ trách tôi chơi ác, bởi con người bị tôi làm cho đau khổ trước hết chính là tôi. Thôi, nói cách nào thì cảnh ngộ của chúng ta cũng đã là như vậy. Chỉ mong rằng khi bức tường ngăn cách tôi và người xa xứ của tôi bị xóa bỏ, thì con người xứ mơ của anh do tôi dựng lên không còn mang thịt xương cảm nghĩ của người thiếu phụ tinh hiền này nữa. Sáng nay, trời hơi lạnh lạnh, làm tôi sực nhớ rằng tôi đã tình cờ dùng tên Thu đặt cho tác phẩm của tôi là một giai nhân tưởng tượng đã làm cho chúng ta cùng đau khổ. Bây giờ lại đang là giữa mùa thu. Cái mùa thu lịch sử có khả năng gợi lên những hình ảnh hùng tráng nhất trong cái tâm hồn giàu bi lụy nhất. Những hình ảnh đó sẽ giúp chúng ta có can đảm tìm được nguồn vui mỗi khi nghe hơi thu lạnh, nhớ người xứ xa. Chúng ta cùng mong mỏi như vậy. Gửi cho bàn tay cầm bút của anh một cái hôn, và chỉ một lần này thôi nhé, để anh đừng bao giờ nghĩ đến một vết hôn nào khác, ở một chỗ nào khác ngoài bàn tay cầm bút. Hiền, Sài Gòn, năm 1959.